Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam và Nhật Bản có chung một mối bận tâm, đó là sức mạnh và mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng gia tăng tại các vùng biển trong khu vực. Việt Nam tiếp tục chính sách đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là tăng cường hợp tác với Nhật Bản nhằm đối phó với Trung Quốc. Từ năm 2017, lãnh đạo cao cấp của chính quyền và quân đội hai nước tăng cường các chuyến công du, đặc biệt là chuyến công du Tokyo của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2018, đánh dấu 45 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật. Trong thông cáo chung, Chủ tịch nước Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản chia sẻ quan điểm tăng cường giao lưu giữa các đơn vị, bao gồm việc thăm Việt Nam của tàu biển, máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, trang thiết bị và công nghệ quốc phòng, tìm kiếm, cứu nạn hàng không, quân y, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Trên quy mô khu vực, Nhật Bản tiếp tục cam kết gia tăng hiện diện và hợp tác phù hợp với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng năm 2016. Từ ngày 26 tháng 8 đến cuối tháng 10 năm 2018, 3 tàu khu trục thuộc lực lượng Hải quân Nhật Bản được điều đến Biển Đông và Ấn Độ Dương và có kế hoạch tập trận chung với hải quân của các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Singapore, Indonesia và Philippines. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, bà Gibur de Lamotte, giảng viên khoa học chính trị thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông INALCO ở Paris, phân tích về quá trình hợp tác Việt-Nhật cũng như triển vọng của mối quan hệ song phương. Thưa bà Gibur de Lamotte, hợp tác quốc phòng Việt-Nhật hình thành từ năm 2011 và được tăng cường thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo và sĩ quan hai nước, đặc biệt là chuyến công du Nhật Bản của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang. Vậy Việt Nam trông đợi gì ở Nhật Bản và Nhật Bản tìm kiếm gì ở Việt Nam?
Je pense qu'il y a une convergence effectivement entre les intérêts du Japon et du Vietnam en ce moment, donc ils recherchent chacun un petit peu la même chose, c'est-à-dire en fait contrebalancer la Chine.
Tôi nghĩ đúng là có sự đồng nhất về lợi ích giữa Nhật Bản và Việt Nam tại thời điểm này. Mỗi bên cùng tìm kiếm một điều, đó là làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam vô cùng nghi ngờ cường quốc Trung Hoa, Nhật Bản ít nhiều cũng trong hoàn cảnh đó. Vì vậy, Nhật Bản và Việt Nam xích lại gần nhau, dù có vẻ ngược đời nếu nhìn lại lịch sử hai nước, nhưng hoàn toàn không hẳn vậy trong bối cảnh bất cân bằng địa chiến lược hiện nay. Nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam thời trước, Việt Nam từng phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng hiện nay, chúng ta nhận thấy rõ là chính phủ Việt Nam đang trong thế, được cho là đối đầu với Trung Quốc. Và Nhật Bản cũng đang trong tình cảnh tương tự, vì họ bị không quân và hải quân Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào lãnh thổ, từ tàu hải cảnh đến tàu cá. Vì vậy, Tokyo cũng tìm cách cân bằng trước sự trỗi dậy quân sự và ưu thế của Trung Quốc thông qua một mạng lưới đồng minh từ Ấn Độ đến Úc, với nhiều nước châu Âu như Pháp, Anh, khối NATO và các nước ASEAN. Chính bối cảnh này giải thích việc Nhật Bản và Việt Nam xích lại gần nhau.
Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra hàng ngày cho Việt Nam, thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, quân y. Vậy Nhật Bản phải làm thế nào trong khi điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản có từ năm 1945 nêu rõ không xuất khẩu vũ khí và không liên minh quân sự?
Alors en fait, l'article 9 de la Constitution a fait l'objet d'une interprétation qui a beaucoup évolué au fil du temps.
Cách diễn giải bản hiến pháp của Nhật đã thay đổi rất nhiều theo thời gian, và trong đó luôn có một điểm là Nhật Bản có thể hành động vì lợi ích quốc phòng. Nhưng những gì họ có thể làm chỉ là những hành động vô hại. Liên quan đến việc xuất khẩu các hệ thống vũ khí quốc phòng, Hiến pháp Nhật Bản đã được thay đổi vào năm 2014. Đúng là từ những năm 1970, Hiến pháp quy định Nhật không được xuất khẩu bất kỳ loại vũ khí nào hay bất kỳ hệ thống quân sự nào và không hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào về quân sự, công nghệ và công nghiệp với bất kỳ quốc gia nào, ngoại trừ với Hoa Kỳ, bắt đầu từ năm 1984. Ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng không được xuất khẩu vũ khí cho bất kỳ nước nào, nhưng quy định này đã được thay đổi vào năm 2014. Phù hợp với hiến pháp sửa đổi hiện nay, Nhật Bản có thể hợp tác công nghệ, trong đó có trao đổi thông tin và công nghệ nếu thấy cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Thực ra, những quy định về xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản và hợp tác công nghiệp từ trước đến nay vẫn linh hoạt hơn so với một số nước như Pháp chẳng hạn, nhưng đến giờ thì được mở rộng. Về khả năng trao tặng tàu chiến, thực ra đó là những con tàu không còn được lực lượng phòng vệ Nhật Bản sử dụng nữa. Những con tàu mà Nhật Bản đã cấp cho Việt Nam là một ví dụ. Thực ra, cách thức này từng được áp dụng trước đó, vào năm 2008, khi Nhật Bản từng bước quyết định can thiệp nhiều hơn, có nghĩa là giúp đỡ các nước Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc thông qua chương trình viện trợ công cho quá trình phát triển của các nước này bằng việc cấp tàu chiến mà Nhật Bản không sử dụng nữa. Cách làm này của Nhật ngày càng phổ biến, ví dụ đối với Việt Nam và Philippines, với mục đích là tăng cường cho các lực lượng hải quân yếu hơn hẳn so với sức mạnh Trung Quốc.
Làm thế nào Nhật Bản và Việt Nam có thể phát triển quan hệ quân sự, trong những lĩnh vực nào và trong điều kiện nào?
Alors là, je crois qu'il est peut-être difficile d'aller plus loin pour le moment. Ils ont des échanges qui sont déjà relativement poussés, vous le soulignez.
Tôi nghĩ là hiện giờ khó có thể đi xa hơn. Hai nước đã có những trao đổi khá rõ nét và được chú trọng về mảng nhân viên quân sự, tùy viên quốc phòng, trao đổi chính trị trong khuôn khổ ASEAN. Liệu hai bên có tính đến các đợt thao dượt quân sự tỉ mỉ hơn không? Điều này có lẽ là không chắc, vì ngoài diễn tập với Hoa Kỳ hoặc các cuộc tập trận đa phương, thì Nhật Bản không tiến hành thao dượt song phương với hải quân của các nước Đông Nam Á.
Vào tháng 5 năm 2017, tàu chở trực thăng Nhật Bản Izumo đã thực hiện hành trình dài 3 tháng tại vùng Biển Đông. Từ ngày 26 tháng 8 đến cuối tháng 10 năm 2018, thì ba tàu chiến, trong đó có tàu chở trực thăng lớn nhất của Nhật Bản là Kaga, cũng sẽ đi qua Biển Đông và đến Ấn Độ Dương, đồng thời thao dượt quân sự chung cùng với hải quân 5 nước và Hoa Kỳ. Thông qua các hoạt động này, thì Nhật Bản muốn truyền tải thông điệp gì ạ?
Đúng, các cuộc diễn tập đa phương rất quan trọng vì chúng có quy mô lớn. Đối với lực lượng phòng vệ Nhật Bản, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, thì các cuộc thao dượt đa phương giúp họ tạo dựng được tình huống và như vậy là cơ hội đáng quý cho họ. Đây cũng là cơ hội để duy trì hợp tác với các nước mà Nhật Bản chưa quen phối hợp sát cánh như vậy. Vì vậy, các hoạt động này gần như mang tính quân sự đối với Nhật Bản. Với Hoa Kỳ, Nhật Bản đã quen với các cuộc tập trận song phương, nhưng những cuộc diễn tập đa phương như vậy sẽ cho phép Nhật Bản mở rộng mạng lưới đối tác, đối thoại. Thói quen được luyện tập trong cuộc thao diễn có quy mô lớn như vậy sẽ là cách chuẩn bị cho cuộc xung đột nếu xảy ra với Trung Quốc. Dĩ nhiên, đây chỉ là giả thuyết, tuy nhiên, vai trò của các chính phủ và lực lượng quân sự tham gia tập trận là phải chuẩn bị phòng trường hợp xảy ra một sự kiện ngoài mong muốn.
Trên quy mô lớn hơn, Thủ tướng Shinzo Abe triển khai chính sách tăng cường quan hệ quân sự với các nước ASEAN thông qua bản Vientiane Vision. Phải chăng Nhật Bản muốn khống chế sự hiện diện và sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông và trong khu vực Đông Nam Á?
Nhật Bản nhận thấy sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn bất cân xứng, phi pháp, trái với luật quốc tế. Tokyo lấy làm tiếc là các nước đang tham gia đàm phán bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông vẫn chưa tìm ra được tiếng nói chung. Các quy định đã không được tôn trọng. Tình hình từ giờ đã quá muộn đối với các nước Việt Nam, Philippines và Malaysia. Có nghĩa là với tình trạng sự đã rồi như hiện nay thì khó lòng đảo ngược được tình thế. Thực vậy, Trung Quốc đang giám sát Biển Đông và khó lòng lật lại được tình thế vì Bắc Kinh đã kiểm soát nhiều đảo nhân tạo, quân sự hóa với hệ thống radar, đường băng, v.v. Trước thực trạng này, cần phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xung đột và cần phải hình thành mạng lưới đồng minh quốc tế để thúc đẩy đối thoại, làm đối trọng với sức mạnh Trung Hoa. Các nước cần đồng thuận về một hành động nào đó nếu có cơ hội. Và cuối cùng là phải có được hệ thống vũ khí tương thích, có khả năng răn đe để Trung Quốc không gây hành động thù nghịch. Nhật Bản cố đảm nhiệm toàn bộ các hành động này, có nghĩa là họ cải thiện hệ thống vũ khí, khả năng phát giác, can thiệp và phản ứng. Đồng thời, Nhật Bản cũng cải thiện quan hệ đồng minh, trong đó có cả việc đối thoại với các nước ASEAN và hơn cả phạm vi đó.
Bản tiếng Việt đài RFI xin chân thành cảm ơn bà Gibour de Lamotte, giảng viên Đại học Khoa học Chính trị, Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông INALCO.